cho nên những cái cảm xúc ấy, nó không có mạnh nhiều. Thế nhưng mà nếu mà đợi đến lúc cảm xúc nó mạnh nhiều thì chắc lại không tu được nữa. Bây giờ bình an ấy, mà soi lại những cái thói quen, những cái tập khí của bọn chúng mình từ lịch kiếp tới bây giờ. Thế cho nên phải bình an, ít việc thì cái tâm nó mới đủ sức sáng suốt để mà tự soi lại mình, tự biết những cái thọ, cái tưởng nó nhanh lắm. Cho nên để tâm. Thế ngày hôm qua từ quán có để tâm chút nào không? Con để tâm, con nhận định cái ngày hôm qua của con thế nào? Thì là cái lúc nó đau thì con thấy nó đau rồi làm sao? Con để ý đến nó thì con lại càng thấy nó đau nhiều vào. Còn nếu chính là mình không để ý thì nó quên đi. Còn chính mình để ý thì mình lại thấy càng rõ. Thế nhưng mà rồi sao? Thuốc có làm nào nó khỏi đau bụng? Ngoài cái đau bụng ra, con còn cả ngày hôm qua con còn có cái thọ, cái tưởng. Bởi vì chúng ta tập hai cái liền nhau hả? Thì hai cái nó cứ hay đi liền với nhau, nó dính với nhau. Thế còn gì nữa không? Thế rồi thì đau bụng xong là quên luôn, không tu nữa. Cái nói tổng quát. Ngày hôm qua có quán hay không? Có để ý hay không? Có cái tức là phải có cái bàn tay, phải có cái nước, phải có quả cà chua, và lại phải có cái tâm nó chỉ huy thì nó mới thành cái việc rửa quả cà chua. Tức là con quán cái hành ấm, cái rửa. Thế sao mà thầy giao cho quán thọ mới quán tưởng thì không quán, mà lại chạy đi quán cái hành? Con có một cái vui. Giờ con có cái gì nữa khác nữa không? Hai mũi lưỡi thân ý sáu căn. Ăn cơm thì con có cảm thọ thế nào? Thôi thì chúng ta cứ nói tóm lại, một là vui, hai là khổ. Cái mắt, cả một ngày hôm qua cái mắt nó có thọ cái gì không? Thời cái tâm bực mình. Và cái ngay cái lúc bây giờ con có nhớ là cái bực này nó không phải mình không? Nghĩa là chúng con phải nhận ngay cái khổ này không phải là mình. Đừng nhận là tôi khổ. Còn bây giờ con lại nắm lấy cái khổ, con tự thấy mình khổ, rồi con lại phải tìm cách con giải cái khổ. Cho nên con bảo để mặc người ta. Đó. Người ta làm gì thì mặc người ta, để gì mà mình khổ. Thế là con vẫn nhận cái khổ là con. Bây giờ cái việc mà cái bài của mình đang học đây ấy, là thấy cái khổ thì nhìn thẳng vào cái khổ, mình với nó không phải là một. Mình đối lại với nó và mình tìm cách mình bỏ nó đi, mình xả nó đi. Đấy, thì trong cái lúc con tìm cách con xả, mình bỏ nó mà nó cứ bám lấy mình, thì lúc bây giờ con mới phải quán, con mới phải nghĩ rằng cái khổ nó ở đâu ra, nó là cái gì. Thế là bởi vì mình có cái ngã ái, mình cứ yêu cái đống thịt thối này, mình nhận là mình quên rằng ngày mai nó thế nào, nó cũng phải long dục mùn tàn rồi nó tan rã. Nhưng mà bây giờ cứ khư khư dựa vào cái da thịt xương này, cứ cho nó là mình. Thế. Vì chất nó là mình cho nên cái khổ nó mới hiện lên. Thế đấy, thì con dừng. Nếu mà con cần quán thì con phải thấy cái gốc của cái khổ này nó ở đâu ra. Cái khổ này nó không ở cô Huệ Hảo. Có phải cô Huệ Hảo cô đẩy cái khổ vào cô Tâm Hương không? Có phải Huệ Hảo mang cái khổ đổ vào bụng Tâm Hương không? Đó, không phải ở cô Huệ Hảo, không phải tại cái người bên ngoài, mà cái khổ này nó ở tâm mình nó khởi lên. Nó ở tâm mình nó khởi lên. Mà tại sao nó lại khởi lên? Bởi vì mình yêu quý cái thân mình quá. Mình không nhớ nó là đống thịt thối, không nhớ nó là đống máu tanh. Đó. Cho nên bởi vì không nhớ, vì vậy cho nên chúng mình học tứ niệm xứ. Trong kinh nói minh bạch, lời Phật nói, học tứ niệm xứ để cố có được hai cái tâm hẹn và hộ. Tại sao Phật lại bảo chúng mình học tứ niệm xứ? Mọi khi thầy hỏi chị em học tứ niệm xứ để làm gì thì chị em cứ bảo học để tiêu ba cái độc tham sân si. Nhưng mà ông Phật ấy thì ông lại nói rằng tỳ kheo phải học tứ niệm xứ để cố bằng được có được hai cái tâm thẹn và hổ. Tại sao thế nhỉ? Ăn trộm ăn cắp gì đâu mà Phật bắt mình cả ngày phải thẹn mới hổ, mà phải nhớ rằng ngày Xá Lợi Phất ấy mới được tên là một vị tăng biết thẹn biết hổ. Tại sao thế? Vì mà bảo ngài thẹn hổ, ông con lại bảo ngài là một vị tam quý tăng, nghĩa là một vị tăng biết thẹn hổ.
Vì ngài đã thấu rõ được, ngài thấy thật sự cái thân này là bất tịnh đáng chán,
đã
không còn
vinh quang, đó là một cái nhơ bẩn, một cái đáng chán. Thế cho nên rằng các còn đeo cái đống thịt thối này, đeo cái đống máu tanh này nhận là mình, đó là một cái đáng thẹn, đó là một cái đáng hổ. Còn chui vào bụng cái tử cung của bà mẹ, cái chỗ nhơ bẩn ở cái trong tử cung ấy 9 tháng 10 ngày, hút cái máu mà người ta chán ghét nhất, mình hút cái máu để tết lại làm da, làm thịt, làm xương, bắt đầu vinh váo có cái thân. Thế cho nên rằng cái thân này mình còn mê muội đến cái trình độ ấy, thế cho nên là những kẻ phải đáng, phải biết thẹn, biết hổ. Mà cái thân nó bắt đầu nó bẩn như thế, hiện tại bây giờ ra cái ruột nó cũng đựng toàn phân, vào cũng bê cái bộ ruột đựng toàn phân, cái túi nước tiểu ấy, toàn là những cái thứ khai, bao nhiêu cái nước nhớt ở trong người ấy, toàn là những thứ khắm. Đấy. Cái máu thì tanh, phân thì thối, nước tiểu thì khai, nước nhớt thì khắm, gồm hết ở trong cái túi da của mình. Như thế cái người nhớ như vậy thì người ta lấy làm thệ làm hộ. Còn đeo một cái thân tanh hôi như thế này, đây là một cái đáng thệ đáng hộ. Thì đấy, Phật bảo chúng mình học tứ niệm xứ để mà tỉnh cho ra, mà biết thệ biết hộ. Đây là lời của Phật dạy, học tứ niệm xứ mà phải quán, quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, quán cho bao giờ mà được hai cái đức thẹn hổ thì mới là thành công. Cái bực bội, cái tức tối đó là cái tiếng của hôi nhơ ô nhiễm của tâm mình nó hiện lên, chứ không phải người ta mang cái bực bội đến cho mình, mà tại mình vẫn có cái thói quen, nó thành cái tập khí, cứ trái ý là bực, là tức, là giận. Mà cái thói quen này là bởi vì mình chưa có hai cái đức thẹn hổ. Chúng ta, đây là thầy nói lời Phật cả, chúng ta bây giờ học lời Phật mà thôi, chứ Phật là thầy không có, không dám nói. Nhưng mà nhắc cái lời Phật để cùng nhau học, cùng nhau tu. Đức Phật ngài dạy rằng người đời gọi các tỳ kheo là tu sĩ, mà chính các tỳ kheo cũng xưng mình là tu sĩ. Vậy thì đã là tu sĩ thì phải học những cái pháp của tu sĩ, tức là tập quán tứ niệm xứ như thế này. Đấy, tập hàng ngày soi lại mình, mỗi một cái cảm giác nó hiện lên. Đấy, biết là cái người ta đặt tên nó là cái khổ với cái vui, thì mình biết nó là một cái cảm giác theo nhân duyên mà hiện lên. Đấy, cô Diệu Thiện, cô quán nhân duyên. Đấy, cái cảm giác nó theo nhân duyên nó hiện lên, trong ấy thì mình chấp ngã, ngoài thì mình chấp pháp. Cho nên khi cái ngã với cái pháp nó gặp nhau, cái nhân cái duyên nó gặp nhau, thì nó bật lên một cảm giác hoặc vui hoặc khổ. Thế thì đấy, cái cả tập như thế để soi lại mình, để thấy những cái cảm giác xúc này nó là cái nhân duyên giả hiện, nó bật lên rồi nó tan đi. Nhân là trong mình ngã ai, ngoài mình mê muội cho những pháp là thật. Thế là mình chưa có tỉnh, chưa có thẹn hộ, cho nên mới có cái vui cái khổ này nó bật lên.